Thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, theo như tôi được biết thì tập đoàn Samsung đã rời nhà máy sản xuất điện thoại từ Việt Nam về Nam Hàn. Anh có suy nghĩ gì trước việc này?
Thưa chị cùng quý thính giả, tập đoàn Samsung Electronics vừa chuyển rời một số cơ xưởng sản xuất điện thoại từ Việt Nam về lại nhà máy Gumi ở Nam Hàn. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi một số cơ xưởng của Samsung bị ngưng sản xuất vì đại dịch Vũ Hán. Trong bản tin vào hôm thứ Ba 15 tháng 2, giới truyền thông Nam Hàn cho biết là vào cuối năm ngoái, tập đoàn Samsung đã chuyển hai dây chuyền sản xuất từ Việt Nam về nhà máy Gumi. Đây là lần đầu tiên nhà máy này lại mở rộng sản xuất kể từ khi Samsung thiết lập các cơ xưởng ở hải ngoại. Hai cơ xưởng của Samsung ở hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã sản xuất gần 60% số lượng điện thoại của hãng này, với công suất 300 triệu điện thoại di động mỗi năm. Quyết định rút bớt cơ xưởng ở hải ngoại để chuyển về nhà máy Gumi là nhằm gia tăng kiểm soát phẩm chất của các sản phẩm, mặc dù chi phí nhân công sẽ cao hơn.
Trước tình hình tập đoàn Samsung chuyển về Nam Hàn, thì tình trạng việc làm của các công nhân Việt Nam ra sao anh?
Hiện tại thì phía nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa công bố số liệu thất nghiệp chính thức tại các nhà máy của Samsung. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam đang rất cao vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp hơn.
Anh có thể nói rõ hơn trước việc Trung Cộng hạn chế các chuyến bay chở khách từ Việt Nam?
Vâng, thưa chị cùng quý thính giả, trong khi gia tăng chuyến bay chở khách đến Việt Nam, Trung Cộng vẫn ra lệnh hạn chế tối đa các chuyến bay đến từ Việt Nam để chặn dịch. Theo tiết lộ của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hôm nay, Việt Nam đã mở lại nhiều đường bay đến hàng chục quốc gia, trong đó có Trung Cộng. Tuy nhiên, số chuyến bay từ Việt Nam đến Hoa Lục tiếp tục bị hạn chế. Từ nhiều năm qua, Trung Cộng là thị trường lớn thứ nhì của các hãng máy bay Việt Nam, chỉ sau Nam Hàn. Nhưng từ khi mở lại đường bay quốc tế, số du khách đến và đi từ Việt Nam chỉ vào khoảng 100.000 người mỗi tháng.
Và theo như tôi được biết thì tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi bị chuyển trại giam xa gia đình. Xin anh nhắc lại việc này để quý thính giả của đài được tường tận hơn.
Theo tin từ gia đình của tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi cho biết, cô đã bị nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Đắk Lắk chuyển đến trại giam Gia Trung cách nhà cô khoảng 200 cây số để chịu án tù 2 năm 9 tháng. Cho dù nữ tù nhân này có con nhỏ chưa đầy 3 tuổi, cô Huỳnh Thục Vi bị công an Đắk Lắk bắt giữ để chịu án tù mà tòa án thị xã Buôn Hồ kết án từ năm 2018 về tội danh xúc phạm quốc kỳ vì xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng như một hình thức phản đối sự cai trị độc đoán của nhà cầm quyền Cộng sản. Nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa cho cô được gặp người thân và hai con nhỏ kể từ ngày bị giam cầm hơn 3 tháng trước. Thậm chí gia đình chỉ biết được cô bị chuyển trại giam khi đến trại khi người nhà đến trại tạm giam của thị xã Buôn Hồ để tiếp tế cho cô. Theo thống kê của tổ chức người bảo vệ nhân quyền, chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 260 tù nhân lương tâm trong điều kiện sống hà khắc và bị đối xử vô nhân đạo.
Nay chuyển qua lĩnh vực kinh tế, chỉ trong vòng tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã thâm thủng gần 7 tỷ Mỹ Kim khi giao dịch với Trung Cộng. Anh vui lòng nói rõ hơn trước việc này.
Đúng như chị vừa nói, chỉ trong vòng tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã thâm thủng gần 7 tỷ Mỹ Kim khi giao dịch với Trung Cộng, bất chấp lượng hàng hóa xuất cảng sang Hoa Lục gia tăng mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng giá trị xuất cảng sang Hoa Lục trong tháng Giêng là gần 4 tỷ Mỹ Kim, nhưng lại nhập cảng đến gần 11 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng. Theo giải thích của giới chức hải quan, mức thâm thủng khổng lồ nói trên là vì hàng hóa Việt bị ứ đọng ở các cửa ải biên giới hai nước suốt tháng Giêng vừa qua. Do chính sách diệt trừ tận gốc dịch bệnh Vũ Hán của Trung Cộng, hàng chục ngàn xe tải chở hoa quả Việt Nam bị kẹt cứng ở biên giới. Tình trạng này lại diễn ra gần 2 tuần sau Tết, với khoảng 2.000 xe đang xếp hàng nằm chờ ở cửa ải Lạng Sơn. Cũng theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Trung Cộng vẫn là thị trường lớn thứ nhì của Việt Nam trong năm 2021, với tổng mậu dịch 2 triệu lên đến 166 tỷ Mỹ Kim. Cụ thể là Việt Nam xuất cảng gần 56 tỷ Mỹ Kim hàng hóa sang Hoa Lục, nhưng lại nhập cảng hơn 110 tỷ Mỹ Kim.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào tuần tới.